truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai ngày 2 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên tổ chức các đoàn đến thăm và tặng quà các trường mầm non và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn nhân dịp Tết Trung thu năm 2017.
Với nhịp sống hối hả ngày nay, những chiếc đèn điện tử gần như đã thay thế giúp các bậc phụ huynh tiết kiệm thời gian làm đèn cho các con mỗi dịp trăng rằm. Tuy nhiên, tại một số khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên vẫn còn những gia đình duy trì nét văn hóa truyền thống của người Việt, giúp con trẻ hiểu hơn ý nghĩa của ngày Tết Trung thu.
Với những hoạt động thiết thực và hiệu quả của chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình đã mở ra cơ hội cho chị em phụ nữ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được tiếp cận với các kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình hướng tới mục tiêu giảm sinh, góp phần nâng cao chất lượng dân số. Chuyên mục Dân số sức khỏe và đời sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 2 tháng 10, đại biểu Quốc hội Phan Văn Tường, Phó Tư lệnh Quân khu 1, Ủy viên Ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc với đại diện cử tri phường Tân Long. Tham dự buổi tiếp xúc có đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên. Tại buổi tiếp xúc, Thiếu tướng Phan Văn Tường đã báo cáo với cử tri phường Tân Long về dự kiến chương trình nội dung kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14. Theo đó, kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14 sẽ diễn ra trong tháng 1, từ ngày 23 tháng 10 đến 22 tháng 11 năm 2017. Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 6 dự án luật, cho ý kiến vào 12 dự án luật và thảo luận về các vấn đề phát triển kinh tế xã hội. Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, 15 cử tri phường Tân Long đã có hơn 20 ý kiến kiến nghị tập trung vào các vấn đề như cần có phụ cấp cho tổ phó, xem xét và có chế độ phù hợp cho thân nhân của các gia đình liệt sĩ trong thời gian đi tìm mộ, tình trạng các hộ gia đình chăn nuôi gần khu dân cư gây ô nhiễm môi trường. Cử tri đề nghị cần có hệ thống đèn xanh, đèn đỏ tại đường tròn Tân Long bởi các phương tiện giao thông tham gia trên cung đường này chạy với tốc độ cao, dẫn đến nhiều vụ tai nạn và đã có 2 vụ tử vong. Trước tình hình giá cả nông sản bấp bênh, cử tri đề nghị các đại biểu Quốc hội cũng như đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp cần tăng cường mối liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và nhà nông để ổn định đầu ra cho sản phẩm của người nông dân. Ý kiến về chế độ bảo hiểm y tế, cử tri Nguyễn Thị Liên, tổ 5 nêu ý kiến.
Theo tôi thì là căn cứ vào các cái quy định của bảo hiểm y tế cấp trên ấy, là quy định là nếu tham gia bảo hiểm y tế 5 năm trở lên thì sẽ được hưởng viện phí 100%. Nhưng khi mà trên thẻ bảo hiểm đã thể hiện 5 năm rồi nhưng mà người dân khi đi viện quá cái mức đấy thì không được thanh toán tại bệnh viện mà đối tượng phải quay về bảo hiểm xã hội để xác nhận làm thủ tục lại xem có đúng là 5 năm không thì mới thanh toán được người ta. Như thế là gây rất là rườm rà phức tạp cho đối tượng khi là phải đi lại nhiều lần.
Các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và đại biểu Quốc hội giải trình làm rõ và tiếp thu các ý kiến còn lại được tổng hợp và chuyển đến Hội đồng nhân dân các cấp cũng như nêu ý kiến tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14 sắp tới.
Nhân dịp Tết Trung thu năm 2017, ngày 2 tháng 10, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà và vui Tết Trung thu cùng các cháu thiếu nhi của các trường mầm non trên địa bàn, gồm mầm non Hoa Hồng, phường Phú Xá, mầm non Bệnh viện Đa khoa, phường Phan Đình Phùng, mầm non Công ty Giấy Hoàng Văn Thụ, phường Quan Triều. Thời gian qua, thầy và trò các trường mầm non trên địa bàn thành phố đã có nhiều cố gắng nỗ lực trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Cơ sở vật chất của các trường học đã được quan tâm đầu tư, giúp trẻ có môi trường học tập an toàn, lành mạnh, bổ ích. Trong năm học 2017-2018, thầy và trò các trường tiếp tục phấn đấu rèn luyện, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước. Tại các trường đến thăm, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho cô và trò nhà trường. Tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng. Những món quà tuy không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền thành phố đến các cháu thiếu nhi, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, con em gia đình chính sách trên địa bàn. Được biết, dịp Tết Trung thu năm nay, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên tổ chức các đoàn đến thăm tặng quà cho 10 trường mầm non và 200 trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng giá trị quà tặng gần 60 triệu đồng.
Tối 30 tháng 9, Công đoàn Cơ quan Khối Chính quyền thành phố Thái Nguyên phối hợp với Đoàn Thanh niên Cơ quan Khối Chính quyền và Nhà Thiếu nhi Thái Nguyên tổ chức chương trình vui hội trăng rằm cho trên 650 thiếu nhi là các con, các công đoàn viên trong khối. Các đồng chí quản trị công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố, Bí thư Đảng ủy Khối Chính quyền, Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng dân, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Khối Chính quyền, Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên đã đến dự và chia vui cùng các cháu thiếu nhi. Trong không khí vui tươi ấm cúng, các em thiếu nhi đã được rước đèn và được tận hưởng một bầu không khí nghệ thuật đặc sắc với những tiết mục trình diễn múa lân, nhảy, ca, hát múa rất sôi nổi và thú vị, thu hút sự quan tâm cho các em thiếu nhi. Nhiều tiết mục được chính các con em cán bộ, công chức, viên chức trong khối dàn dựng và biểu diễn rất chuyên nghiệp và tự tin. Tại đêm hội, các em thiếu nhi còn được giao lưu với chú Cuội và chị Hằng Nga thông qua các tiểu phẩm, các trò chơi dân gian và đố vui có thưởng, đồng thời nhận được nhiều món quà đầy ý nghĩa từ ban tổ chức chương trình như bánh trung thu, bóng bay phát sáng. Chương trình vui hội trăng rằm được tổ chức thường niên vào mỗi dịp lễ trung thu nhằm giáo dục cho các cháu thiếu nhi hiểu biết thêm về lịch sử và ý nghĩa của Tết Trung thu, đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên chăm sóc con em và gia đình, từ đó tạo động lực để mỗi công đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Tối ngày 1 tháng 10, tổ dân phố số 5 phường Phan Đình Phùng tổ chức chương trình vui rằm trung thu cho trên 150 cháu thiếu nhi của tổ. Mở màn đêm trung thu là tiết mục múa lân sôi động hấp dẫn do câu lạc bộ múa lân thành phố biểu diễn. Tiếp đó các cháu thiếu nhi được đi rước đèn trông trăng dọc các trục đường của tổ, nghe đọc thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi các cháu thiếu niên và nhi đồng, nghe kể về sự tích và ý nghĩa của ngày Tết Trung thu, tham gia chơi các trò chơi dân gian và phá cỗ. Tại buổi liên hoan, tổ dân phố còn tặng quà cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Được biết, trong năm học qua, 100% thiếu nhi trong tổ đều đạt danh hiệu học sinh giỏi và khá. Trong đó có trên 20 cháu được giải học sinh giỏi các cấp và gần 10 cháu được giải tại các cuộc thi năng khiếu như văn nghệ, thể thao, cờ vua các cấp. Tổ cũng chỉ đạo chi đoàn thanh niên tổ chức đầy đủ các hoạt động sinh hoạt hè cho các cháu thiếu nhi trong tổ. Đây là hoạt động được tổ dân phố số 5 phường Phan Đình Phùng tổ chức thường niên vào mỗi dịp trung thu nhằm khích lệ động viên các cháu thiếu nhi trong tổ dân phố phát huy những thành tích đã đạt được, thi đua học tập xứng đáng là con ngoan trò giỏi. Ngày 1 tháng 10, câu lạc bộ từ thiện Thái Nguyên phối hợp với đoàn thanh niên xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ tổ chức khánh thành và bàn giao nhà tình thương cho gia đình anh Ma Văn Huấn và chị Nguyễn Thị Hồng ở xóm Đồng Chuỗng, xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ. Vợ chồng anh Huấn, chị Hồng có 3 con nhỏ đang tuổi ăn học, trong đó con gái lớn 10 tuổi bị thiểu năng trí tuệ, con trai út 3 tuổi đau ốm đi viện thường xuyên. Anh Huấn sinh năm 1978 do mắc bệnh thiếu máu bẩm sinh và bị thiểu năng trí tuệ nên chỉ có thể ở nhà làm những việc nhẹ của gia đình. Mọi thu nhập trông vào sức lao động của chị Hồng với 2,5 sào ruộng và chiếc máy sát mới mua nhờ vào nguồn vốn vay ngân hàng. Khó khăn về kinh tế khiến anh chị vẫn chưa có được căn nhà kiên cố để ở. Với mong muốn chung tay giúp anh chị Huấn Hồng an cư lập nghiệp, câu lạc bộ từ thiện Thái Nguyên đã vận động quyên góp từ cộng đồng mạng xã hội và nhận được sự chung tay giúp sức của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh bằng tiền mặt cùng nhiều phần quà có giá trị. Được khởi công ngày 15 tháng 7 năm 2017, sau hơn 2 tháng thi công, ngôi nhà cấp 4 có diện tích 50m² và một số công trình phụ trợ đã được hoàn thiện với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng.
Ngày 30 tháng 9, Công an thành phố Thái Nguyên phối hợp với Thành đoàn Thái Nguyên và Trường Trung học Phổ thông Gang Thép tổ chức giao lưu tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông năm 2017 cho gần 500 học sinh khối lớp 10 của nhà trường. Tại buổi giao lưu, các em học sinh đã được tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông qua các tiết mục văn nghệ, hát múa, tiểu phẩm, tình huống, trả lời câu hỏi kiến thức luật giao thông đường bộ, xem phóng sự, hình ảnh về hậu quả do tai nạn giao thông, đặc biệt là các vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện cơ giới vi phạm, lỗi nồng độ cồn vượt quá mức cho phép gây nên. Việc tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa đã tạo được sự tương tác qua lại với học sinh nhà trường, nhất là phần trả lời các câu hỏi liên quan đến luật giao thông đường bộ với nhiều phần quà hấp dẫn. Cùng cách dẫn dí dỏm của các cán bộ công an thành phố đã khiến các em học sinh tham gia rất hào hứng. Chia sẻ với chúng tôi, em Nguyễn Thị Vân, lớp 10A6, trường Trung học Phổ thông Gang Thép cho biết, Trường Trung học Phổ thông Gang Thép thường xuyên tổ chức các chương trình học ngoại khóa như thế này để giúp các em được tiếp thu thêm nhiều kiến thức bổ ích về luật giao thông đường bộ.
Qua buổi giao lưu ngày hôm nay về luật an toàn giao thông thì bản thân em là một học sinh tại Trường Trung học Phổ thông Gang Thép, em rút ra được bài học rất là ý nghĩa qua buổi giao lưu ngày hôm nay. Buổi giao lưu mang lại cho bọn em nhiều kiến thức bổ ích như là về luật an toàn giao thông. Khi tham gia các loại phương tiện như xe đạp điện, xe gắn máy thì chúng ta nên sử dụng mũ bảo hiểm. Đi học trên đường thì không được giả hàn ba, đi đúng làn đường quy định. những học sinh chưa đủ tuổi khi không được tham gia các loại xe phân phối lớn và đi xe thì không nên vượt đèn đỏ hay là lượn lách đánh võng. Và em mong rằng có rất nhiều buổi giao lưu bổ ích này để bọn em được học hỏi thêm và học tập thêm.
Cũng tại buổi giao lưu, Công an thành phố Thái Nguyên đã phát hàng nghìn tờ rơi tuyên truyền về kiến thức tham gia giao thông an toàn, các nghị định và các quy tắc khi tham gia giao thông cho học sinh nhà trường. Thưa quý vị và các bạn, Tết Trung Thu là nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam được mọi người, mọi nhà mong đợi, nhất là trẻ em. Và trong ký ức tuổi thơ của mỗi bạn nhỏ, được cầm đèn ông sao theo đoàn múa lân đi rước đèn là kỷ niệm không thể nào quên. Nhưng với nhịp sống hối hả ngày nay, những chiếc đèn điện tử gần như đã thay thế giúp các bậc phụ huynh tiết kiệm thời gian làm đèn cho các con mỗi dịp trăng rằm. Tuy nhiên, tại một số khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên vẫn còn những gia đình duy trì nét văn hóa truyền thống của người Việt, giúp con trẻ hiểu hơn về ý nghĩa của ngày Tết Trung Thu.
20 giờ, bãi đất trống nằm trong tổ dân phố 15 phường Túc Duyên đã nhộn nhịp tiếng người nói, cười, tiếng trống. Tại đây, các thành viên trong hội đoàn kết của hai tổ dân phố 14-15 đang hoàn thiện hai chiếc đèn Trung Thu khổng lồ. Năm nay là năm con gà, bởi thế cùng với đèn ông sao truyền thống, chiếc đèn con gà cao 2,6 m, dài 5 m, rộng 1,5 m đang được các thành viên trong hội hoàn thiện. Anh Nguyễn Khắc Huệ, hội trưởng hội đoàn kết của hai tổ dân phố 14 và 15 cho biết, xuất phát từ việc tăng cường mối đoàn kết trong mọi hoạt động, phong trào của các gia đình sống dọc hai bên đường tỉnh ủy, đoạn từ ngã tư tỉnh ủy đi Ủy ban Nhân dân phường Túc Duyên, mà năm 2010, hội đoàn kết được thành lập. Hiện hội có 27 gia đình tham gia sinh hoạt. Hàng năm cứ vào ngày lễ lớn, hội lại tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao. Đặc biệt là vào dịp Tết Trung Thu, bằng tình yêu với con trẻ, hội đã duy trì việc làm đèn để các con hiểu được ý nghĩa của ngày Tết này. Cùng với đèn ông sao 5 cánh, thì theo 5 con giáp, hội sẽ làm thêm chiếc đèn có hình con vật tương ứng. Việc làm đèn không chỉ giúp gắn kết giữa các thành viên trong hội, mà chính các cháu cũng cảm thấy vui khi được tham gia làm đèn.
Hàng năm cứ vào dịp mùng 1 tháng 8, hội chúng tôi đã tiến hành họp và làm nên cái đèn ông sao đấy, để cho các cháu coi như là có một cái sân chơi lành mạnh, tổ chức cho các cháu pha cỗ để các cháu coi như là dù sau này các cháu có đi đâu đấy thì các cháu cũng không quên được cái truyền thống của dân tộc Việt Nam ta vào cái đêm rằm hội.
Làm đèn Trung Thu, đây không chỉ là niềm vui của người lớn, mà đối với các em nhỏ, được tham gia làm một số chi tiết của chiếc đèn cũng khiến các em thích thú và háo hức. Em Trần Ngọc Bảo Linh, con em trong hội đoàn kết tổ dân phố 14-15 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên nói.
Khi được làm đèn Trung Thu, con thấy rất là vui vì sau khi đèn hoàn thành, chúng con được đi rước đèn và phá cỗ và hiểu thêm những ý nghĩa của ngày Tết Trung Thu.
Trong nhịp sống hối hả ngày nay, việc làm đèn vào dịp Trung Thu để dành tặng cho con trẻ gần như bị mai một. Thay vào đó là những chiếc đèn điện hay đồ chơi hiện đại được các bậc cha mẹ mua sẵn cùng những hộp bánh Trung Thu đắt tiền, khiến các em không hiểu hết được nguồn gốc, nét đẹp và những phong tục độc đáo xung quanh ngày Tết Trung Thu. Do đó, việc một số gia đình ở các khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên vẫn duy trì việc làm những chiếc đèn ông sao, đèn kéo quân, đèn theo hình tượng các nhân vật hoạt hình hay đèn theo hình đồ chơi có kích cỡ khổng lồ rất được các em yêu thích. Có mặt tại nhà hàng Bảo Trâm trên đường quốc lộ 3 cũ thuộc tổ 9 phường Tân Lập, chúng tôi cảm nhận được không khí sôi động của ngày Tết Trung Thu đang đến gần và tưởng tượng hình ảnh các em nhỏ háo hức đi rước đèn phá cỗ trông trăng bằng chính những chiếc đèn ông sao, đèn kéo quân khổng lồ mà các bậc cha mẹ đã làm. Anh Nguyễn Văn Trung bày tỏ, ngày nay để đi mua một chiếc đèn to hay nhỏ cho các cháu không khó, tuy nhiên để cho các cháu biết được cách làm đèn như thế nào, làm đèn có ý nghĩa gì, nên mấy hộ dân trong phố đã duy trì việc làm đèn nhiều năm nay. Đây cũng là cách để chúng tôi nhớ về ngày Tết Trung Thu thuở nào.
Mặc dù là trong cuộc sống hiện tại thì là để mà mua được những cái chiếc đèn ông sao hoặc chiếc đèn kéo quân này thì là cũng rất đơn giản thôi. Nhưng mà dù sao chúng tôi thì thứ nhất cũng để là cho các cháu thấy được là cái nét văn hóa của trong mình để lại. Chúng tôi thì rất là vui vẻ, phấn khởi. Anh chị em đây là cũng đều là mọi người đều nhiệt tình, cứ thời gian rỗi lúc nào sang làm để cho các cháu mà có một cái buổi Tết Trung Thu nó vui vẻ.
Trong một bài thơ nói về ngày Tết Trung Thu có câu giấy xanh, giấy đỏ, giấy vàng, tím hồng, lam lục, chốc thành ông sao. Ngày Tết Trung Thu, Tết đoàn viên thật nhiều ý nghĩa. Do đó, để trẻ em thực sự cảm nhận được niềm vui trong Tết Trung Thu truyền thống, thì việc tổ chức và duy trì làm những chiếc đèn ông sao, đèn Trung Thu khổng lồ để các em được đi rước đèn, phá cỗ trông trăng, để rồi sau này những ngày Tết Trung Thu ấy sẽ trở thành những ký ức đẹp đẽ trong tâm hồn các em khi trưởng thành.
Chuyên mục Sức khỏe và đời sống.
Thưa quý vị và các bạn, để từng bước nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi trong lĩnh vực dân số, kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản cho chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, những năm qua, thành phố Thái Nguyên luôn quan tâm duy trì thường niên chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, gọi tắt là chiến dịch chăm sóc sức khỏe, kế hoạch hóa gia đình. Từ tháng 8 đến hết tháng 10 năm 2017, Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa Gia đình thành phố Thái Nguyên đã triển khai chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình đợt 2 năm 2017. Qua thực hiện, chiến dịch đã từng bước mang lại những hiệu quả.
Chúng tôi đến trạm y tế xã Tân Cương và đúng ngày trạm tổ chức chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình. Tiếng tuyên truyền từ loa đài, tiếng chị em trao đổi với nhau trước khi vào khám tạo không khí rộn ràng. Trao đổi với chị Nguyễn Thị Hằng, cán bộ chuyên trách dân số xã được biết, xã Tân Cương là địa phương sản xuất nông nghiệp, các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ lại là lao động chính, trụ cột của gia đình. Thời gian hầu hết là dành cho công việc đồng áng cũng như sản xuất chè. Chính vì lẽ đó mà việc quan tâm đến sức khỏe sinh sản và sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại để kế hoạch hóa gia đình hầu như không được quan tâm. Chính vì lẽ đó nên mỗi khi tổ chức chiến dịch, trạm rất chú trọng, đồng thời triển khai đến các cộng tác viên dân số thực hiện rà soát các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ để tuyên truyền vận động trẻ em biết đến chiến dịch để được khám cũng như lựa chọn các biện pháp tránh thai phù hợp nhằm kế hoạch hóa gia đình. Chị Hằng cho biết thêm.
Đầu tiên thì tuyên truyền trên hệ thống loa cho đối tượng đăng ký. Sau đó thì những đối tượng mà còn đang ngập ngừng ấy, thì sẽ cộng tác viên sẽ đến từng nhà vận động trực tiếp. Có thể là cộng tác viên, có thể là chuyên trách cũng có thể gặp trực tiếp và vận động đối tượng. Một đợt chiến dịch này thì có thể là về đối tượng nhé, thì chấp nhận sử dụng biện pháp tránh thai lần nào cũng qua hai đợt ấy, trong năm nay có hai đợt thì đều đạt hiệu quả ấy. Đối tượng khám phụ khoa cũng đông và phát hiện sớm được các bệnh viêm nhiễm, điều trị sớm.
Trong chiến dịch đã có gần 150 đối tượng là chị em phụ nữ tham gia. Trong đó có trên 80 đối tượng khám phụ khoa, 20 đối tượng siêu âm và gần 20 lượt đối tượng sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Còn đối với xã Phúc Hà, chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình được thực hiện vào ngày 19 tháng 9 vừa qua. Kết thúc chiến dịch đợt 1, Phúc Hà đã tổ chức một buổi thảo luận nhóm, thu hút gần 30 người tham gia, tư vấn trực tiếp cho gần 100 lượt người, cấp phát 120 tờ rơi, 80 phụ nữ được khám phụ khoa, 25 người đặt vòng, 2 trường hợp tiêm thuốc tránh thai. Chị Nguyễn Thị Hằng, xóm 8, tham gia buổi chiến dịch chia sẻ.
Như hôm nay là buổi về dân số thì là cộng tác viên gửi giấy mời, thì nhận được giấy mời thì đi khám để xem là biết bệnh tật của mình như thế nào, để mình theo dõi và có biện pháp để chữa trị cho nó kịp thời.
Để chiến dịch đạt kết quả cao, trước đó, trạm y tế xã Phúc Hà đã xây dựng kế hoạch triển khai phân công nhiệm vụ cho các cộng tác viên dân số, theo dõi, thực hiện tốt hoạt động truyền thông đến từng cặp vợ chồng đang trong độ tuổi sinh đẻ, đồng thời đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Treo băng rôn tại khu đông dân cư, đưa tin bài trên hệ thống loa đài địa phương, mở hội nghị phát động, tổ chức các buổi truyền thông cung cấp thông tin, tư vấn nâng cao hiểu biết về vấn đề dân số, sức khỏe sinh sản. Không chỉ Phúc Hà, Tân Cương, chiến dịch truyền thông lồng ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình năm 2017 được triển khai tại 27 xã phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Với mục tiêu của chiến dịch năm nay là số chị em phụ nữ đặt dụng cụ tử cung đạt từ 70% trở lên, tổ chức khám phụ khoa cho chị em, 70% đối tượng được siêu âm và khám phụ khoa, đồng thời cung cấp thông tin về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và các dịch vụ dân số cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản trên địa bàn triển khai chiến dịch. Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp từ công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, vận động, thực hiện các dịch vụ, đến công tác thống kê, báo cáo tiến độ, chiến dịch đã đạt được mục tiêu chung của cả hai nội dung truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ. Tính đến thời điểm này, đã có 17 xã phường tổ chức chiến dịch, trong đó có gần 1.000 trẻ em khám phụ khoa và 500 trường hợp sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Chia sẻ về việc tổ chức chiến dịch, Bà Nông Thu Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình thành phố Thái Nguyên nói:
Thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình thì chúng ta cần đẩy mạnh rất nhiều. Thứ nhất là về truyền thông. Với mục tiêu đầu tiên năm nay là chúng tôi đẩy mạnh công tác truyền thông đến tận từng tổ, từng xóm của xã phường. Và cái thứ hai nữa là chúng tôi đưa các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và đưa những biện pháp và hoạt động kỹ thuật mới đến cho người dân, đến tận từng địa bàn của người dân. Mục đích lớn nhất là chúng tôi sẽ đưa những kỹ thuật đến cho người dân, và cái thứ hai nữa là người dân được chăm sóc sức khỏe sinh sản và chăm sóc sức khỏe toàn diện.
Chiến dịch đã từng bước nâng cao nhận thức và góp phần chuyển biến hành vi của người dân trong việc thực hiện các chính sách dân số. Đặc biệt tại những địa bàn nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng khó tiếp cận đã được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản miễn phí, được tư vấn các biện pháp tránh thai phù hợp, qua đó mang lại hiệu quả rõ nét trong việc thực hiện các chỉ tiêu về giảm tỷ lệ sinh trong toàn thành phố Thái Nguyên. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên cảnh báo từ chiều tối mai trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết đêm 2 ngày 3 tháng 10 năm 2017, thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có thể có dông, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ.
Bạn đã có sự lựa chọn cho gia đình trong mùa Trung thu 2017 chưa ạ? Phong cách đi làm, đi chơi, đi siêu thị của gia đình bạn là gì nhỉ? Hãy đến với siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm Thái Nguyên, số 2 Minh Cầu. Chúng tôi sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày đến phong cách thời trang của tất cả các thành viên trong gia đình bạn. Với hệ thống hàng hóa phân khu riêng biệt, tầng 1, ngành hàng thực phẩm, bách hóa mỹ phẩm. Tầng 2, ngành hàng gia dụng và hóa mỹ phẩm. Tầng 3, ngành hàng thời trang. Đặc biệt, hiện nay tại Thành Đô Hoàng Mấm đang thực hiện chương trình siêu giảm giá một số sản phẩm dành cho tất cả khách hàng khi đến mua hàng tại Thành Đô Hoàng Mấm. Với đơn hàng bánh trung thu từ 1 triệu đồng sẽ được tặng một bánh trung thu Kinh Đô. Đặc biệt, đối với hàng thời trang giảm giá lên tới 70% như công sở nam và quần lót thương hiệu Posta, thời trang nữ sinh viên và quần áo trẻ em. Riêng nhãn hàng thời trang Aretino giảm giá từ 20-30%. Hãy đến với Thành Đô Hoàng Mấm, không gian mua sắm cho gia đình bạn. Siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm, giá rẻ cho mọi nhà, để cả nhà vui vẻ.
Bạn muốn làm việc bán thời gian với thu nhập ổn định lên đến 5 triệu đồng một tháng? Hãy tham gia đội ngũ tài xế MD ngay hôm nay. MD là dịch vụ mới của Hợp tác xã Vận tải ô tô miền Bắc, chuyên vận chuyển, đưa đón hành khách bằng phương tiện cá nhân thông qua ứng dụng đặt xe trực tuyến MD trên thiết bị di động tại thành phố Thái Nguyên. Hãy nhanh chân để trở thành lái xe của dịch vụ vận chuyển nhanh, hiện đại, đang được chờ đón nhất hiện nay. Thủ tục đăng ký đơn giản, thời gian linh hoạt, làm việc mọi lúc, mọi nơi, chế độ thưởng hấp dẫn và hỗ trợ tối đa. Yêu cầu lái xe có sức khỏe tốt, có phương tiện riêng, có smartphone, điện thoại thông minh hay điều hành Android 4.0 hoặc iOS 8.0 trở lên, kết nối mạng Internet, có bằng lái xe hạng A1 với xe máy, B2 trở lên với ô tô, trung thực, nhiệt tình, lịch sự. Mọi thông tin chi tiết về tuyển dụng vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 353638 hoặc website www.md.com hoặc tải app MD để đăng ký và biết thêm chi tiết.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình, với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, dần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn cách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083-645-658.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900 gram, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334, đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn, bà có thể gọi số 02083-759-249 hoặc 0978-132-200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.